Lộng Chiều, quyển 19, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày này Triệu Quốc Đống luôn ở trong trạng thái hưng phấn, hắn không muốn như vậy nhưng không ngừng có đồng nghiệp, bạn bè đến gặp, không ngừng có điện thoại gọi tới. Đây là giai điệu chính trong mấy ngày cuối cùng làm việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển của Triệu Quốc Đống. Ngay cả Tằng Quyền Quân cũng chuyên môn dành cho Triệu Quốc Đống đủ thời gian xử lý mấy việc này. Dù sao cũng là cán bộ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, ít nhiều cũng làm Ủy ban Kế hoạch Phát triển nở mày nở mặt. Triệu Quốc Đống rất muốn dành chút thời gian tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội mấy năm qua của An Nguyên. Ngoài ra hắn cũng muốn dựa trên tình hình thực tế của An Nguyên mà cân nhắc các vấn đề mà An Nguyên đang gặp phải cùng với cách giải quyết. Đây là điều mà Chủ tịch tỉnh cần cân nhắc, nếu không anh vừa nhận chức hai mắt đều tối, không biết gì thì sẽ bị người quay vòng vòng. Triệu Quốc Đống không muốn như vậy, cũng không cho phép xuất hiện tình huống đó. Chỉ là mấy ngày này có quá nhiều việc. Hắn vừa muốn viết các suy nghĩ của mình ra, cũng muốn trình bày vài quan điểm của mình với Tằng Quyền Quân. Về phần Tằng Quyền Quân có tiếp nhận hay không lại là việc khác. Triệu Quốc Đống cũng hiểu trước khi đi thì nghĩa vụ của mình là nói thẳng quan điểm, hắn tin Tằng Quyền Quân sẽ biết cân nhắc lợi hại mà đưa ra lựa chọn. Về phần khác hắn cũng muốn tổng hợp công việc trong tay để đưa cho người thay thế mình, đây cũng là việc rất quan trọng. Nhiều việc như vậy nên hắn đành gác các chuyện khác lại. Bên phía An Nguyên cũng có không ít người liên lạc với hắn. Nhưng mấy người kia cũng khá bình tĩnh và lý trí. Dù là Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh hay là Lỗ Năng, Tằng Lệnh Thuần cũng biết Triệu Quốc Đống về lần này thì Lăng Chính Dược sẽ thấy như thế nào. Sẽ có cử động gì? Triệu Quốc Đống về An Nguyên về lâu dài mà nói là có ích cho mọi người, nhưng trong thời gian ngắn nhất là trong 1,5 năm tới lại là nguy hiểm. Thực lực của Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược có chênh lệch khá lớn. Lăng Chính Dược đã hoàn thành bố cục của hắn, mà Triệu Quốc Đống đã rời khỏi An Nguyên 2 năm, dù căn cơ ở Ninh Lăng vẫn còn nhưng sức ảnh hưởng của hắn An Nguyên là khá mỏng, điểm này ai cũng thấy rõ. Đương nhiên đây không phải cuộc chiến tranh giành lãnh địa thời phong kiến, mà đây là có tranh chấp về lợi ích và quan điểm mà thôi. Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược có tranh chấp cũng chỉ có thể tiến hành dưới tình huống không ảnh hưởng tới đại cuộc, đồng thời cũng phải cố gắng tránh việc tạo thành bất lợi cho mình. Triệu Quốc Đống cũng vẫn suy nghĩ mình sẽ gặp tình huống gì khi về An Nguyên. Dương Kính Quang từng là lãnh đạo giúp mình rất lớn, bây giờ lại thành trợ thủ số 1 của mình. Mà mấy người Miêu Trấn Trung, Đinh Sâm, Tề Hoa cũng từng là lãnh đạo của mình, Trần Anh Lộc còn có Khang Nhân Lương cùng Long Ứng Hoa, hình ảnh của mấy người này cũng đã trở nên mơ hồ, ngày sau bọn họ sẽ thành đồng nghiệp với mình. Loại đồng nghiệp này không là đồng nghiệp đơn thuần như lúc mình làm thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy Ninh Lăng nữa, lúc ấy mình ở vế dưới, những người kia đều có thể có cảm giác ưu việt trước mặt mình thì còn có thể quan hệ hài hòa. Nhưng bây giờ mình là người đứng thứ hai trong tỉnh, tất cả phải xác định lại một lần nữa, có lẽ sẽ mang tới ảnh hưởng trái chiều. Cho nên nói mình về An Nguyên từ góc độ nào đó mà nói thì hại. gocchuyenaudio.com, nhiều hơn lợi, nhưng nhân tố này không phải không thể thay đổi. Theo thời gian trôi qua mâu thuẫn về tâm lý sẽ dần khôi phục bình thường, tiến tới trở thành quán tính. Chẳng qua thời gian đó kéo dài bao lâu thì hắn chưa rõ. Các quan chức lên cấp bộ trưởng thực ra đã sớm được khách sạn, cán bộ các cấp đều có trình tự khách sạn chuyên môn, hàng năm cũng tiến hành khách sạn. Bởi vì 2 năm qua Triệu Quốc Đống liên tục được điều chỉnh nên dù là ban tổ chức cán bộ trung ương hay là ủy ban kỷ luật trung ương đều nắm rõ tình hình Triệu Quốc Đống như lòng bàn tay. Bản thân Triệu Quốc Đống không vấn đề gì nhưng tình hình từng thành viên trong gia đình Triệu Quốc Đống không thể không xếp vào phạm vi mấy cơ quan kia chú ý. Người phụ trách khảo sát của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương cùng Ủy ban Kỷ luật Trung ương khi tìm hiểu về 3 em trai, 1 chị gái và bố mẹ Triệu Quốc Đống, bọn họ rất giật mình. Triệu Quốc Đống trước khi tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển đã bảo bố mẹ từng bước rút cổ phần khỏi tập đoàn Thiên Phu, giao cổ phần cho 3 người em và chị gái, đương nhiên chia cũng có trọng điểm. Thực ra việc này cũng không ảnh hưởng mấy tới tập đoàn Thiên Phu, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói cũng là chuyện tốt. Cổ phần của một tập đoàn tập trung quá mức cũng không đúng mừng. Nhất là ở tình huống tập đoàn Thiên Phu có công ty con lên thị trường chứng khoán thì kết cấu cổ phần phân tán càng làm mọi người yên tâm hơn. Nhưng tình hình của 3 người em của Triệu Quốc Đống vẫn đủ để làm cán bộ phụ trách khảo sát choáng váng. Triệu Trường Xuyên cùng Triệu Đức Sơn từ 8 năm trước đã có tên trong danh sách Forbes bảng thượng nhân vật liễu, mặc dù bởi vì tập đoàn Thương Lãng không lên thị trường chứng khoán ít tuyên truyền nên bên ngoài không biết mấy về tình hình của tập đoàn Thương Lãng. Ngoài việc tập đoàn Thương Lãng có nước suối chiếm vị trí bá chủ trong ngành kinh doanh nước suối ra thì cũng chỉ biết mấy năm qua Thương Lãng phát triển thêm các sản phẩm thực phẩm chức năng, các cái khác trở nên mơ hồ. chẳng qua là em của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống sắp lên tới cấp bộ trưởng nên được ban tổ chức cán bộ và Ủy ban kỷ luật Trung ương đặc biệt khảo sát. Đối với chuyện này Triệu Quốc Đống không để ý tới. Thương Lãng bắt đầu thành lập từ những năm 90, lúc ấy hắn chẳng qua làm việc ở khu khai phát huyện, Thương Lãng lại khởi phát ở Tân Châu, sự phát triển không liên quan mấy tới hắn. Trên thực tế khi hắn lên cấp phó tỉnh thì tình hình này đã sớm được ban tổ chức cán bộ Trung ương cùng Ủy ban kỷ luật Trung ương biết được. Mấy năm qua Triệu Quốc Đống cũng cố gắng kéo khoảng cách với Thương Lãng và Thiên Phu. Ngày 24 tháng 4 năm 2007, Trung ương miễn chức Ủy viên Đảng ủy Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia của Triệu Quốc Đống, bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm Phó Bí thư tỉnh ủy An Nguyên, cùng lúc đó Quốc vụ viện miễn chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia của Triệu Quốc Đống. Ngày 26 tháng 4 năm 2007, trong hội nghị lần thứ 25 Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh An Nguyên, Tần Hạo Nghiên từ chức Chủ tịch tỉnh, mà Triệu Quốc Đống được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh, quyền Chủ tịch tỉnh. Ngày 27 tháng 4 năm 2007, trong kỳ họp 27 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 10 đã quyết định bổ nhiệm Tần Hạo Nghiên làm Bộ trưởng Bộ Giao thông. Thời gian từ khi hội nghị Bộ Chính trị kết thúc đến lúc Triệu Quốc Đống được tuyển làm phó. Góc truyện audio.com, Chủ tịch tỉnh quyền Chủ tịch tỉnh chỉ có một tuần. Nó tạo thành một cơn sóng rất lớn ở An Nguyên, tuy có người vui mừng, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người nghiến răng nghiến lợi. Ngày thứ hai sau khi Trung ương tuyên bố Triệu Quốc Đống làm Phó Bí thư tỉnh ủy An Nguyên, hắn bay về An Đô. Cùng đi với hắn còn có Phó trưởng Ban Thường trực Trung ương Quách Kính Cường. Khi qua tỉnh làm Phó trưởng Ban Thường trực, Quách Kính Cường cũng lên chức từ Ủy viên Đảng ủy thành Phó trưởng Ban. Lần này do y tới tuyên bố quyết định bổ nhiệm Triệu Quốc Đống cũng cho thấy sự coi trọng của Trung ương. Quách Kính Cường cũng không lo cuộc tuyển cử ngày hôm sau. Dù Lăng Chính Dược có không hy vọng Triệu Quốc Đống đến An Nguyên như thế nào thì cũng không thể có vấn đề gì ở việc này. Kết quả hội nghị tiến hành rất thuận lợi, không có bất cứ gì phải lo lắng. Trong cuộc gặp mặt của các thường vụ tỉnh ủy, Lăng Chính Dược đầy phong độ, vừa nhiệt tình vừa lạnh nhạt, tất cả phù hợp với chừng mực của một bí thư tỉnh ủy. Vừa thể hiện chào mừng Triệu Quốc Đống tới An Nguyên công tác cũng thể hiện y rất tự tin về cục diện chính trị của An Nguyên. Triệu Quốc Đống cũng rất bình tĩnh, mưa gió không hiện ra ngoài mặt, cũng không xuất hiện sau đó, tất cả phải chờ hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần đầu tiên. Mà vấn đề phân công của lãnh đạo bên chính quyền cũng là điểm đáng xem. Nhưng Triệu Quốc Đống cho rằng mấy vấn đề này sẽ không có bao phong ba, chủ yếu là ở đại hội đảng tỉnh tháng 6. Cách chương.